Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 45. Tại khúc sông cạn của Jordan, gặp các mục đồng Gioan, Matthia và Simeon.
Tôi thấy khúc cạn của sông Jordan, đại lộ xanh tươi, dọc hai bên bờ sông, rất đông người qua lại. Vì nó có bóng mát, từng đoàn lừa với người tới lui. Trên bờ sông, ba người đang chăn bầy súc vật. Trên đường, Giuse nhìn về phía trên và phía dưới. Từ xa, nơi con đường từ sông lên, Giêsu xuất hiện với ba môn đệ. Giuse gọi các mục đồng và họ đẩy đoàn vật lên đường, cho nó đi trên bờ cầu. Họ vội vã tới gặp Giêsu.
Tôi không dám. Tôi phải chào người thế nào?
Ôi, người rất tốt. Anh cứ nói với người, bình an cho thầy. Người luôn luôn chào như vậy.
Người thì vậy, nhưng chúng ta?
Vậy tôi là ai? Cả đến tôi, không là một trong những người đầu tiên thở lại người. Vậy mà người yêu tôi biết bao? Ôi, biết bao.
Người là người nào?
Người tóc phe vàng cao nhất đó.
Matthew, chúng ta sẽ nói về ông tẩy giả hả?
Ừ, đúng.
Nhưng ôi, Simeon, nếu người là đấng Messiah, người nhìn thấy các con tim và người sẽ thấy trong tim chúng ta là nơi ông tẩy giả. Chúng ta chỉ tìm người.
Anh có lý.
Bây giờ, hai nhóm chỉ còn cách nhau vài mét. Giêsu đã mỉm cười, nụ cười mà người ta không tả được. Giuse nhấn bước, các con cừu bắt đầu chạy lóc nhóc, bị đẩy ở chân.
Bình an cho các con.
Giêsu nói trong khi giơ tay ra như để ôm, rồi nói chính xác.
Bình an cho con, Simeon, Gioan, Matthia, các kẻ trung thành của thầy và của tiên tri Gioan. Bình an cho con, Giuse.
Và người ôm hôn ông trên má. Ba người kia bây giờ quỳ gối.
Lại đây các bạn, dưới bóng cây ở bờ sông, chúng ta sẽ nói chuyện.
Họ xuống bờ, và Giêsu ngồi trên một cái rễ trồi lên. Những người khác ngồi trên đất. Giêsu mỉm cười và nhìn họ, rất chăm chú, từng người một.
Hãy để thầy nhận diện các con. Linh hồn các con thì thầy biết rồi. Giống như linh hồn các người công chính, quyến luyến với sự thiện, mà họ yêu hơn mọi ích lợi của thế giới. Thầy mang cho các con lời chào của Isaac, Eli và Levi, và một lời chào khác, lời chào của mẹ thầy. Các con có tin tức gì của ông tể giả không?
Mấy người từ nãy tới giờ vẫn nín lặng vì rụt rè, bây giờ thấy vững dạ, nên họ tìm ra lời.
Ông còn ở trong tù, và quả tim chúng con run sợ cho ông, vì ông ở trong tay một người tàn ác, bị thống trị, bị bởi một con quỷ hoàng ngục. và được bao bọc bởi một triều đình thối nát. Chúng con yêu ông, Thầy biết là chúng con yêu ông, và ông xứng đáng tình yêu của chúng con. Từ khi Thầy rời Bethlehem, chúng con bị người ta đập đánh, nhưng còn hơn là bởi sự thù ghét của họ. Chúng con buồn bã âu sầu như cây bị gió quật ngã vì bị mất Thầy. Rồi sau bao năm đau khổ, như một người có mi mắt bị khâu, tìm mặt trời mà không thể nhìn thấy. Vì họ cũng ở trong tù, và họ không thể khám phá ra. Nó ở trong sự ấm áp mà họ cảm thấy trên làn da. Lúc đó, chúng con nhận thấy rằng ông Tẩy Giả là người của Thiên Chúa, mà các tiên tri đã nói là để dọn đường cho Đấng Kitô của người. Chúng con liền đến với ông. Chúng con tự bảo mình, nếu ông đi trước người, thì khi đến với ông, chúng ta sẽ tìm thấy người.
Vì lại Chúa, chính Thầy là Đấng chúng con tìm.
Thầy biết, các con đã tìm thấy Thầy. Thầy ở với các con.
Như sẽ nói với chúng con là Thầy đã đến nhà ông Tẩy Giả. Bữa đó, chúng con không có ở đấy. Có lẽ, chúng con đã đi chỗ nào đó cho ông. Chúng con phục vụ ông trong những việc thiêng liêng mà ông bảo chúng con, với bao là tình yêu, cũng như chúng con nghe ông với tình yêu. Mặc dù ông rất nghiêm khắc, vì ông không phải là Thầy, ngôi lời, nhưng những lời ông nói luôn luôn là những lời của Thiên Chúa.
Thầy biết, còn em này, các con không biết sao?
Và người chỉ vào Gioan.
Chúng con đã thấy anh ấy trong nhóm những người Galilee trung thành với ông Tẩy Giả nhất. Và nếu chúng con không lầm, thì anh là người có tên là Gioan, mà ông đã nói với chúng con, những người chí thân của ông.
Đó, tôi là thứ nhất, anh ta là sau cùng. Rồi sau sẽ là anh ta thứ nhất, tôi sau cùng.
Chúng con không bao giờ hiểu điều ông muốn nói.
Giê-xu quay về phía trái, nơi Gioan ngồi. Người kéo ông vào ngực người, với nụ cười rất rạng rỡ. Người giải thích.
Ông muốn nói rằng, ông là người thứ nhất nói, đây là con chiên, và anh này sẽ là người bạn sau cùng của con người, sẽ nói với đám đông về con chiên. Nhưng trong quả tim của con chiên, anh ta là người thứ nhất, vì anh ta chí thiết với người hơn bất cứ ai khác. Đó là điều ông Tẩy Giả muốn nói. Nhưng khi các con gặp ông, vì các con sẽ còn gặp ông cho tới giờ được ghi dấu, hãy nói với ông rằng ông không phải là người sau cùng trong con tim Đức Kitô, không phải bởi máu mà bởi sự thánh thiện, mà ông là người chí thiết, cũng như anh này. Và các con, hãy nhớ lấy kỷ niệm này. Nếu sự khiêm nhường của vị thánh khiến cho ông nhận mình là người sau cùng, thì lời của Thiên Chúa công bố cho ông giống như cho môn đệ chí thiết của Thầy. Hãy nói với ông là Thầy yêu anh này vì nó trùng tên với ông, và vì Thầy thấy nơi nó có những nét của ông Tẩy Giả, kẻ có trách nhiệm chuẩn bị các linh hồn cho Đấng Kitô.
Chúng con sẽ nói với ông, nhưng chúng con còn được gặp ông không?
Các con sẽ còn được gặp.
Đúng. Herode không dám giết ông vì sợ dân, và trong triều đình tham lam đồi trụy của hắn, ông sẽ dễ dàng được giải phóng nếu chúng con có nhiều tiền. Nhưng mặc dù số tiền rất lớn bạn bè cho, chúng con vẫn còn thiếu nhiều, và chúng con vẫn sợ không lo kịp thời, ông vẫn có thể bị giết.
Các con còn thiếu bao nhiêu để mua ông?
Chúa ơi, không phải mua chuộc, Herodiade quá ghét ông, và Herode quá bị bà sỏ mũi, tới nỗi người ta không nghĩ rằng có thể chuộc được ông. Nhưng ở Macheronte, con tin là tất cả những kẻ ham ước ngai vàng hợp lại, ai cũng muốn hưởng thụ, ai cũng muốn thống trị, từ bộ trưởng tới tên đầy tớ. Nhưng để đảo chính, họ cần tiền. Chúng còn tìm được cả người, có thể vì một món tiền lớn mà để cho ông ra. Có lẽ ngay cả Herode cũng muốn. Vì ông sợ, ông chỉ có thế, sợ dân và sợ vợ. Như vậy, ông sẽ làm vui lòng dân, mà vợ ông không thể kết án ông, vì làm mất lòng bà.
Người đó đòi bao nhiêu?
20 lạng bạc, mà chúng con chỉ có 12 lượng rưỡi.
Chưa ra, con đã nói là số châu báu đó rất đẹp.
Đẹp và cao giá.
Nó có thể trị giá bao nhiêu? Thầy thấy như là con rành cái đó.
Vâng, con biết. Tại sao thầy muốn biết giá? Thầy muốn bán à? Tại sao?
Có lẽ... Nói cho thầy đi, nó có thể trị giá bao nhiêu?
Bán trong điều kiện tốt thì ít nhất, ít là 6 lượng.
Còn chắc không?
Chắc thật. Chỉ một sợi dây chuyền to, nặng như vậy, cũng đáng giá ít là 3 lượng. Con đã xem xét kỹ, và cái lắc cũng vậy. Con tự hỏi, làm sao cái cổ tay nhỏ của A-la-ê có thể chịu đựng được sức nặng này?
Yuda, đó là cái còng tay của bà ta.
Đúng vậy thầy, nhưng rất nhiều người muốn cái còng này.
Con tin vậy. Ai?
Nhưng rất nhiều người.
Đúng, rất nhiều người. Chỉ là người có cái tên thôi. Con có biết ai mua không?
Tóm lại, thầy muốn bán và để lo cho ông tài giả. Nhưng coi, đây là vàng bị nguyên rủa.
Ôi, con người không mạch lạc. Con vừa nói, với sự ước ao rõ ràng rằng, nhiều người muốn có thứ vàng này, rồi con lại gọi nó là bị nguyên rủa. Judah, đó là vàng bị nguyên rủa. Đúng, nguyên rủa. Nhưng bà ta đã nói,
nó sẽ được thánh hóa khi dùng cho người nghèo và thánh.
Vì vậy mà bà cho, để người được hưởng, cầu nguyện cho linh hồn tội nghiệp của bà. Giống như con ấu trùng vừa bắt đầu phát triển trong quả tim bà. Ai thánh hơn và nghèo hơn ông tẩy giả? Do sứ mạng của ông tương đương với Elia. Nhưng về sự thánh thiện thì ông còn hơn Elia. Ông còn nghèo hơn thầy. Thầy còn có một người mẹ và một mái nhà. Khi người ta có những thứ đó một cách trong sạch, thánh thiện như thầy có, thì người ta không bao giờ là kẻ bị bỏ rơi. Ông ta không còn nhà cửa, không còn cả đến ngôi mộ của mẹ ông. Tất cả đều bị xâm phạm, bị phá hủy bởi sự độc ác của con người. Vậy ai là người mua?
Có một người ở Jericho và nhiều người ở Jerusalem. Nhưng cái tên ở Jericho, đó là tên người vùng Tiểu Á, gian măng, thờ bà, cho vay nặng lãi, cầm đồ, môi giới. Tất nhiên là ăn cắp, có lẽ sát nhân nữa, chắc bị Roma săn đuổi. Hắn lấy tên Y Giá để có vẻ hy bá, nhưng tên thực của hắn là Diome, còn biết rõ hắn.
Người ta thấy,
Simon Gelote ngắt lời. Ông ít nói, nhưng luôn luôn quan sát. Rồi ông hỏi,
anh làm sao mà biết rõ hắn quá vậy?
Nhưng anh biết đó để làm vui lòng các bạn lớn. Tôi đã tới gặp hắn, và tôi đã mua bán. Chúng tôi, những người của đền thờ, anh biết.
Đúng, các ông làm đủ tới nghề.
Simon cất giọng với sự mỉa mai lạnh lùng. Giuđa đỏ mặt và nín lặng.
Ông ta có thể mua không?
Giê-xu hỏi.
Còn chắc, hắn không bao giờ thiếu tiền, chắc chắn cũng phải biết bán, vì đó là tên Hy Lạp quỷ quyệt. Nếu hắn thấy một người ngay thật, một con bồ câu vừa ra khỏi tổ, hắn vặt lông thả cử. Nhưng nếu hắn gặp một con diều hâu, giống như hắn...
Anh đi đi, Chuda. Anh là loại người thích hợp. Anh có cái quỷ quyệt của con cáo và sự nhanh nhẹn của diều hâu. Ôi, con xin lỗi thầy. Con đã nói trước thầy.
Thầy cũng có ý kiến như con, nên thầy cũng bảo Giuđa tới đó. Gioan, hãy đi với anh ấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc mặt trời lặn. Chỗ hẹn sẽ là công viên gần chợ. Hãy đi và làm cho tốt.
Giuđa đứng dậy ngay. Gioan có đôi mắt van nài như mắt con chó nhỏ mà người ta đuổi. Nhưng Giê-xu đã tiếp tục nói với các mục đồng, nên người không nhận thấy đôi mắt van nài này. Và Gioan lên đường đi theo Giuđa.
Thầy muốn làm vui lòng các con.
Giê-xu nói.
Thầy luôn luôn thỏa lòng chúng con. Xin đấng tối cao chúc phúc thầy cho chúng con. Người đó là bạn thầy ạ.
Con không thấy. Ông ta có vẻ có thể là bạn sao?
Gioan, người mục đồng, cúi đầu nín lặng. Simon Zelote nói.
Chỉ có người tốt biết nhìn. Tôi không có tốt. Tôi không nhìn thấy những điều đấng nhân từ thấy. Tôi thấy bên ngoài, người tốt nhìn tận bên trong. Anh cũng vậy, Gioan. Anh thấy giống như tôi. Nhưng thầy tốt và người thấy...
Simon, con thấy gì nơi Giuđa? Thầy ra lệnh cho con nói.
Đây, khi nhìn ông, con nghĩ tới một số nơi bí ẩn, giống như hang thú dữ và đầm lầy đầy sốt nóng. Người ta chỉ nhìn thấy ở đó một khóm lớn chằng chịt và người ta sợ sệt quay đi. Trái lại, ở đằng sau cũng có những con sơn ca, chim họa mi và đất. Cũng có những dòng nước tốt và dược thảo. Con muốn tin lời Giuđa như vậy. Con tin vậy vì thầy đã nhận ông mà thầy biết.
Đúng, thầy biết. Có rất nhiều khúc cuốn trong con tim của người này, nhưng nó cũng không thiếu khía cạnh tốt. Con đã thấy ở Bethlehem và cả ở Keriot. Khía cạnh tốt này của ông thuộc về loài người. Nó chỉ hoàn toàn nhân loại. Nếu nó được nâng lên bậc siêu nhiên, thì Giuđa sẽ được như thầy muốn cho ông. Ông còn trẻ.
Gioan cũng còn trẻ.
Và trong lòng con muốn nói tiếp, nhưng anh ta tốt. Nhưng Gioan là Gioan. Simon, hãy thương ông Giuđa tội nghiệp này. Thầy xin con, nếu con yêu ông, con sẽ thấy ông có vẻ tốt hơn.
Con sẽ cố gắng vì thầy. Nhưng chính ông ta bẻ gãy mọi cố gắng của con, như người ta bẻ gãy cây sậy ở bờ sông. Nhưng thưa thầy, con chỉ có một lề luật, làm điều thầy muốn. Vì vậy, con yêu Giuđa, ngược lại với cái nó kêu gào trong con, trong lương tâm của con chống lại ông.
Cái gì, Simon?
Con không biết chính xác. Cái gì giống như tiếng la của người lính gác ban đêm. Nó nói với con.
Đừng ngủ, hãy canh chừng.
Con không biết, cái này không có tên, nhưng đó là tiếng kêu nổi lên trong con, chống lại ông ta.
Đừng nghĩ tới nó nữa, Simon. Cũng đừng cố gắng xác định nó. Có một số sự thật sẽ không tốt để biết, và sự hiểu biết về chúng có thể là nguyên nhân cho sự khinh bỉ trong con. Hãy để cho thầy con làm. Còn con, hãy cho thầy tình yêu của con, và hãy nghĩ rằng như thế đã làm vui lòng thầy.
và tất cả chấm dứt.
Chương 46. Icarius bán cho Diome các nữ trang của Argaean.
Đây, quảng trường họp chợ của Jericho. Nhưng đây không phải buổi sáng, đây là buổi chiều bắt đầu một hoàng hôn dài và rất nóng ở giữa mùa hè. Phiên chợ ban sáng chỉ còn lại sát rến, sau cỏ thối, cất đái rơm rác từ các thúng rỗ, hay lưng lừa rơi xuống các mảnh giả rách. Trên tất cả những thứ đó là sự toàn thắng của ruồi và các thứ mà mặt trời đã làm lên men, bốc ra mùi hôi thối ghê tởm. Quảng trường lớn vắng tanh, hòa hiếm mới có người đi qua. Vài đứa trẻ cãi cọ, ném đá các con chim đậu trên các cây ở quảng trường. Vài phụ nữ đi ra phong tên, đó là tất cả. Giê-xu từ một con đường đi tới, người nhìn quanh nhưng người không thấy ai. Một cách kiên nhẫn, người dựa vào một thân cây và chờ. Người tìm được cách để nói với các trẻ về tình bác ái, bắt nguồn từ Thiên Chúa và trải từ đấng tạo hóa tới mọi thù tạo.
Đừng ác như vậy. Tại sao các con làm xáo động các con chim này? Chúng làm tổ trên cao, chúng có các con nhỏ, chúng đâu có làm khổ cho ai. Chúng cho chúng ta tiếng ca của chúng và làm sạch cho chúng ta bằng cách ăn những gì còn lại của con người và các sâu bọ có hại cho mùa màng hoa trái.
Tại sao lại làm chúng bị thương và giết chúng bằng cách chia lìa chim con với chim cha chim mẹ? Các con có vui khi thấy một người độc ác vào nhà các con và phá nhà hay giết cha mẹ các con hoặc mang các con đi khỏi các ngày không? Không, các con không vui. Vậy tại sao làm cho các con vật bé nhỏ vô tội này? Điều mà các con không muốn người ta làm cho các con. Làm sao một ngày kia các con có thể không làm khổ người ta? Nếu khi còn nhỏ các con nở lòng làm khổ các tạo vật vô hại và tử tế như các con chim. Các con không biết rằng lề luật nói
hãy yêu tha nhân như chính mình.
Ai không yêu tha nhân thì cũng không thể yêu Thiên Chúa, và người không yêu Thiên Chúa thì làm sao họ có thể tới nhà người và cầu nguyện? Từ trời cao, Thiên Chúa có thể nói với họ:
đi đi, ta không biết ngươi, ngươi mà là con. Không, ngươi không yêu anh em ngươi, ngươi không kính trọng cha ở trong họ, là đấng đã tạo dựng nên họ. Vậy, ngươi không phải người anh em, cũng không phải người con tốt, nhưng là đứa con hoang, đứa con xấu đối với Thiên Chúa, là anh em giả hiệu đối với anh em ngươi.
Các con coi người, Chúa hằng hữu, người yêu thương chừng nào? Vào những tháng lạnh nhất, người cho các con chim tìm được những nhà sàn, các vừa để trú. Vào những kỳ nóng, người cho chúng bóng mát của lá cây để che mặt trời. Về mùa đông, trong các đồng ruộng, các hạt chỉ hơi bị đất phủ, nên chúng dễ dàng tìm được để nuôi thân. Về mùa hè, các cái cây ngon ngọt giải khát cho chúng. Chúng có thể làm tổ vững chắc và ấm áp bằng những cọng cỏ và lọn len mà các con cừu để lại ở bụi gai. Người là Chúa.
Các con, những người còn nhỏ, được người tạo dựng cũng như các con chim. Vì vậy, các con là anh em với các tạo vật nhỏ này. Sao các con lại muốn khác, bằng cách nghĩ mình được phép độc ác với chúng? Hãy có tình thương đối với tất cả. Đừng lấy của chúng cái gì thuộc về chúng. Của người ta, anh em của các con, cũng như của các con vật, tôi tớ và bạn hữu của các con và Thiên Chúa.
Thưa Thầy, Giuđa tới.
Simon gọi người.
Và Thiên Chúa sẽ xót thương đối với các con bằng cách cho các con mọi thứ cần, cũng như người làm đối với các con vật nhỏ vô tội này. Hãy đi và mang theo với các con sự bình an của Thiên Chúa.
Giêsu rẽ đám trẻ, có cả mấy người lớn quay quanh người để đi lại với Giuđa và Gioan đang đến mau lẹ trên một con đường khác. Giuđa hớn hở, Gioan mỉm cười với Giêsu, nhưng ông không có vẻ sung sướng.
Đi đi thật, con tin là đã làm tốt, nhưng hãy đi với con, ta không có thể nói chuyện ngoài đường.
Đi đâu vậy Giuđa?
Vào một cái quán. Con đã lấy ra 4 đồng. Ôi nhỏ mọn, đừng sợ, chỉ vừa đủ để nghỉ trên một cái giường. Sau khi đã thiếu thốn biết bao, cùng với sức nóng này, để có thể ăn như một người, chứ không phải như một con chim trên cành, và cũng để nói chuyện cách yên ổn. Con đã bán tất được giá, phải không Gioan?
Gioan xác nhận, không mấy thiện cảm. Nhưng Giuđa thật thỏa mãn với lối hành động của ông, tới nỗi ông không nhận ra sự ít vui mà Giêsu tỏ ra về một chỗ ở thoải mái, cũng như thái độ ít thiện cảm của Giêsu. Và ông tiếp tục.
Đã bán được hơn là con ước đoán, con tự nhủ. Thật chính đáng trích ra một món nhỏ, 100 đồng để thuê giường và cho bữa ăn. Nếu chúng ta những người luôn luôn có để ăn mà còn kiệt lực, thì chắc chắn là Giêsu đã tới mức. Con có bổn phận phải canh chừng để Thầy khỏi ngã bệnh. Bổn phận của tình yêu, vì Thầy yêu con và con yêu Thầy. Tôi cũng đã dự phòng cho các anh và đoàn vật.
Ông nói với các mục đồng.
Tôi nghĩ đến tất cả.
Giêsu không nói lời nào. Người đi theo ông cùng với những người khác. Họ tới một quảng trường thứ hai nhỏ hơn. Giuđa nói,
Thầy coi, căn nhà nhỏ không có cửa sổ trên đường, và chiếc cửa ra vào nhỏ như một lỗ nẻ. Đó là nhà của tên thợ bạc Diome. Người ta nói, đó là căn nhà nghèo, phải không? Nhưng nó có đủ vàng để mua toàn thể Jericho và...
Giuđa cười cách tranh mảnh.
Và trong số vàng này, người ta thấy nhiều dây chuyền, chén bát và rất nhiều vật khác của tất cả những người có ảnh hưởng nhất trong Israel. Diome, ôi, mọi người đều làm như không biết hắn, nhưng mọi người đều biết. Từ các người của Herode tới hết mọi người. Vậy đó. Trên bức tường không trang hoàng, nghèo nàn này, người ta có thể viết mầu nhiệm và bí mật. À, nếu các bức tường này biết nói, Gioan không còn là gương mù nữa. Cái lối mà tôi điều hành công việc, chú hầu như chết ngộp vì kinh ngạc và e ngại. Nhưng Thầy hãy nghe, đừng sai con đi với Gioan trong những công việc như vậy. Chỉ chút nữa là hỏng việc. Anh ta không biết chụp thời cơ. Anh ta không biết từ chối. Và với một tên xảo quyệt như Diome, phải biết tỉnh táo và mau lẹ.
Gioan thì thầm.
Có một số điều anh nói quá bất ngờ và quá. Vâng, Thầy ơi, đừng sai con nữa. Con chỉ có biết yêu, con...
Chúng ta khó lòng mà còn cần tới một việc mua bán như vậy nữa.
Giêsu trả lời, người có vẻ bận tâm.
Cái quán thầy rồi, vào đi thầy, còn sẽ nói vì con đã xếp đặt hết.
Họ vào, và Giuđa nói với ông chủ. Ông cho dẫn đoàn vật vào chuồng, rồi chính ông dẫn các khách của ông vào một phòng nhỏ, nơi có hai cái chiếu dùng làm giường, mấy cái ghế và một cái bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Rồi ông rút lui.
Chúng ta nói ngay thầy ạ, trong khi các mục đồng còn bận lo cho đoàn vật của họ. Thầy nghe con, Gioan có thể nói là con thành thật.
Thầy không nghi ngờ, giữa các người thật thà với nhau, không cần thề thốt và nhân chứng. Con nói đi.
Chúng con tới Jericho vào giờ thứ sáu. Chúng con mồ hôi nhễ nhãi như một con vật trở nặng. Con không muốn cho Diome có cảm tưởng rằng đây là một vụ gấp rút. Nên trước tiên con đến đây, tắm rửa, thay đồ sạch sẽ. Và con muốn anh ta cũng làm vậy. Ôi, anh ta không muốn biết gì về việc sức dầu thơm và chải tóc. Nhưng dọc đường con đã phát họa chương trình. Lúc gần chiều con nói, ta đi. Lúc đó chúng con đã nghỉ mát mẻ như hai nhà cự phú trong một cuộc hành trình lý thú. Khi chúng con tới nhà Diome, con bảo Gioan, cậu hãy giúp tôi, đừng cải chính cho tôi và hãy tỉnh táo để hiểu. Nhưng tốt hơn là nên để anh ta ở ngoài, anh ta chẳng giúp con được việc gì. Và cả đến, may mắn là con tỉnh táo cho cả hai và con đối đầu với tất cả. Tên nhân viên sở thuế liền ra khỏi nhà, rồi con tự nhủ. Nếu hắn ra thì chúng ta sẽ tìm được tiền và những gì tôi muốn để đi chợ. Vì tên thu thuế cho vay nặng lãi, ăn cắp, cũng như tất cả các tên đồng bọn của hắn, luôn luôn có những dây chuyền giật được bằng những đoạn nào và trục lợi của kẻ nào đó, mà hắn đánh thuế cách bất hợp pháp để có nhiều tiền hành lạc và đàn bà. Những kẻ buôn bán vàng bạc và xác thịt rất bạn bè với Diome. Chúng con vào. Sau khi con đã tự giới thiệu, con nói là vào vì vào một nơi mà hắn coi như chỗ làm thợ bạc cách thật thà thì khác với vào cái nhà hầm nơi hắn xử lý công việc thực sự. Phải rất quen hắn mới được mời xuống nhà hầm. Khi hắn thấy con, hắn nói,
anh muốn bán vàng nữa, lúc này không mấy thuận lợi, vì tôi có ít tiền lắm.
Bài ca thông thường của hắn, con trả lời, tôi không đến bán, mà để mua. Ông có các nữ trang cho phụ nữ không? Nhưng phải đẹp, cao giá, nặng, bằng vàng rồng. Diome kinh ngạc, hắn hỏi con,
anh muốn một cô?
Đừng lo việc đó, con trả lời, không phải cho tôi mà là cho người bạn sắp cưới vợ đây. Anh ta muốn mua các nữ trang bằng vàng cho người yêu của anh ta. Vợ ở đây do anh bắt đầu tỏ ra con nít. Diome nhìn anh ta, thấy anh ta đỏ như vải điều, đã nói, vì hắn ta là quỷ già.
Ê, cậu trai, mới nghe nhắc tới vợ đã như bút sốt. Người yêu của cậu, cô ta đẹp lắm phải không?
Con đã lấy chân đá cho anh để đánh thức anh ta, để anh ta hiểu rằng đừng tỏ ra ngu. Nhưng anh ta trả lời một tiếng,
phải.
Quá nghẹn ngào, tôi nói Diome đâm nghi. Lúc đó còn vội nói, ông già, cô ta đẹp hay không đừng bận tâm. Cô ta sẽ không bao giờ ở trong số đàn bà mà vì họ, ông sẽ xuống hỏa ngục. Đó là người con gái thật thà và sắp là người vợ thật thà. Không cần tới vàng của ông. Chính tôi lo cho đám cưới sắp tới và tôi lãnh trách nhiệm giúp cho chú thanh niên này. Tôi, Do Thái, dân thành thị.
Cậu ta là người Galilee phải không? Bộ tóc này luôn luôn tố cáo quý vị. Anh ta giàu.
Rất. Lúc đó chúng con đi xuống dưới
và Dione mở các hộp, các hòn sắt. Nhưng hãy nói sự thật đi Gioan, người ta chẳng thấy như ở trên trời trước tất cả những kim quý và vàng bạc này sao? Dây chuyền, tràng hoa, lắc, bông tai, lưỡi bao tóc bằng vàng, dán ngọc, châm gạt tóc, khóa, cà rá. À, thật là chói lọi. Với vẻ rất hách dịch, con đã chọn một dây chuyền hơi giống của Alage, rồi các cây châm, các cà rá, lắc, tất cả đều giống những thứ con có ở trong túi. Và với một số lượng bằng nhau, Biome kinh ngạc hỏi.
Nữa à, nhưng cậu ta là ai? Và vợ cậu ta là ai? Một công chúa?
Thì con đã có tất cả những thứ con muốn, con nói. Giá cả. Rồi một tin cầu, những than thở về thời tiết khắc nghiệt, thuế khóa nặng nề, các nguy hiểm trục cắt. Ôi, một kinh cầu dài nữa, để bảo đảm với con về sự thật thà của hắn. Sau cùng, đây là câu trả lời.
Thực tình, vì là anh nên tôi nói thật, không nói thách, và tôi không thể bớt một xu nào cả. Tôi xin 12 lượng bạc.
Ăn cắp, con nói. Và con bảo Gioan, chúng ta đi Gioan, ở Jerusalem chúng ta sẽ tìm được người ít ăn cắp hơn lão này. Và con làm như sắp đi ra, nhưng hắn chạy theo sau con.
Ông bạn lớn, ông bạn thân thiết mến, này, xin hiểu cho, người tôi tớ tội nghiệp của ông, không kém. Tôi không thể, thực tình tôi không thể. Ông coi, thực sự tôi đã cố, và tôi bị thiệt. Tôi làm vậy vì ông luôn luôn là bạn tôi, và ông giúp tôi chạy hàng. 11 lượng, đó là giá tôi sẽ trả nếu tôi phải mua số vàng này. Của một người sắp chết đói, không bớt một đồng nào nữa, như vậy đã là chảy ra hết máu trong mạch của tôi rồi.
Có đúng hắn nói vậy không? Điều đó làm con buồn cười phát nôn mửa. Khi con thấy hắn đã cố định về giá cả, con liền lật ngược. Ông già ghê tởm, hãy biết rằng không phải tôi muốn mua, mà là muốn bán. Đây là cái tôi muốn bán, nhìn coi. Đẹp như nữ trang của lão, vàng của Roma và kiểu mới. Lão sẽ không thiếu người mua, tôi bán cho lão với giá 11 lượng. Chính lão đã cố định giá cả. Lão đã phỏng giá thì lão trả. Ôi, vậy là...
Đó là một sự phản bội. Anh đã phản bội sự ước giá mà tôi đã làm cho anh. Anh làm tôi mà. Tôi không thể trả từng ấy.
Lão la lên. Chính lão đã ước giá, trả đi.
Tôi không thể.
Không thì tôi mang tới cho những người khác.
Không, bạn ơi.
Và hắn giơ tay về phía đống nữ trang của Alae. Vậy thì trả đi. Đáng lẽ tôi đòi 12 lượng, nhưng tôi giữ ở giá sau cùng.
Tôi không thể.
Tên cho vay nặng lãi, coi chừng. Tôi có một nhân chứng, và tôi có thể tố lão là ăn cắp. Và con gán cho hắn những nhân đức khác mà con không nhắc lại đây trước mặt cậu trai này. Sau cùng, thì con vội muốn bán cho mau, con đã hứa với hắn một việc nhỏ, kiểu giữa hai chúng ta. Con sẽ không giữ lời hứa này, nó có giá trị gì? Hứa với một tên ăn cắp, con đã kết thúc với 10 lượng rưỡi. Chúng con đã ra đi giữa những thỉnh nguyện và những hứa hẹn tình bạn bè và đàn bà. Và Gioan hầu phát khóc. Nhưng cậu thấy cái gì can hệ đối với cậu vì một tên trụy lạc? Chỉ cần là cậu không như vậy. Cậu không biết rằng thế giới là như vậy. Và hắn nhìn cậu như một kẻ chậm tiến, một chàng trai không biết mùi đàn bà. Cậu muốn ai tin cậu? Hay nếu họ tin cậu? Ôi, về những gì liên can tới tôi. Tôi không muốn họ nghĩ về tôi như họ có thể nghĩ về cậu. Những kẻ tưởng là cậu không có khuynh hướng về cái đó. Đó, thưa thầy, kính thầy hãy xét. Con có một đống tiền lẻ, nhưng con ghé qua tên thầu thế và bảo ông: hãy lấy cho tôi đống sắc vụn này và đổi cho tôi những lượng mà anh đã nhận của y giá. Vì khi xử lý công việc của con đã biết được tin đó, nhưng sau cùng con đã nói với y giá Biome: ông hãy nhớ rằng Judah của đền thờ không còn nữa. Bây giờ tôi là môn đệ của một vị thánh. Vậy, hãy làm như ông không bao giờ biết tôi nếu ông muốn giữ thần. Và suýt nữa, con vặn cổ hắn vì hắn trả lời láo với con.
Ông ta nói với anh sao?
Simon hỏi cách lãnh đạm.
Hắn bảo tôi:
anh là môn đệ của vị thánh. Tôi không bao giờ tin, hoặc tôi sắp sửa thấy vị thánh của anh, tới hỏi xin tôi một bà.
Hắn bảo con:
Diome là ông già trụy lạc, là kẻ khốn nạn trên đời, nhưng anh là một phóng bản mới. Tôi còn có phải thay đổi vì tôi mới như vậy. Khi tôi đã già, còn anh sẽ không thay đổi. Anh sinh ra đã như vậy.
Lão già ghê tởm, dám từ chối quyền năng của thầy. Thầy hiểu không?
Nhưng ông ta là người Hy Lạp tốt. Ông ta nói nhiều điều thật.
Anh muốn nói gì, Simon? Anh nói cho tôi phải không?
Không, cho mọi người, cho kẻ biết vàng, cũng như biết con tim. Người nọ cũng như người kia. Một tên ăn cắp, một tên trị lạc, với những gì là trị lạc nhất, như việc gian thương. Nhưng người ta thấy nơi ông triết lý của những đại triết gia Hy Lạp. Ông biết người ta, con vật với 7 mối tội đầu, cái biếu phá hủy hết những gì là tốt lành, thật thà, tình yêu và bao nhiêu thứ nữa nơi ông ta, cũng như nơi những người khác.
Nhưng ông ta không biết Thiên Chúa.
Vậy anh muốn dạy cho ông ta?
Tôi, đúng, tại sao không? Đó là những người tội lỗi, cần biết Thiên Chúa.
Đúng vậy, nhưng thầy phải biết ông ta để dạy ông ta.
Vậy tôi không biết ông ta sao?
Bình an các bạn ơi, các mục đồng tớ, đừng làm họ xao xuyến vì những cãi cọ giữa các con với nhau. Con đã đếm tiền. Vậy được rồi, hãy hoàn tất mọi việc như đã dàn xếp. Thầy nhắc lại cho con, nếu có thể, trong tương lai, đừng nói dối, dù để làm cho dễ dàng một hành động tốt.
Các mục đồng vào.
Các bạn ơi, đây là 10 lượng rưỡi, chỉ thiếu 100 đồng mà Judah đã lấy để thuê phòng ở. Cầm lấy đi.
Thầy cho tất cả.
Judah hỏi.
Tất cả. Thầy không muốn giữ một xu nào của số tiền này. Chúng ta có của bố thí của Thiên Chúa, và những kẻ tìm kiếm Thiên Chúa cách chân thành, và chúng ta không bao giờ thiếu những sự cần. Hãy tin vậy, hãy cầm lấy và hãy sung sướng, cũng như thầy sung sướng cho ông tể giả. Ngày mai các con sẽ tới nhà tù của ông. Hai người trong các con, Gioan và Matthia, Simeon sẽ đi với Giuse để tìm Eli, tường thuật cho ông và hỏi các tin tức sau này. Eli biết, rồi Giuse trở lại với Levi, hẹn nhau trong 10 ngày tại cửa cá Jerusalem vào lúc sáng sớm. Bây giờ chúng ta ăn rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, thầy đi với các người của thầy. Thầy không còn gì khác để nói với các con lúc này. Sau này, các con sẽ có những tin tức của thầy.
Màn cảnh biến mất khi Giê-xu bè bánh.
sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh.
Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.